chiếc chuông lục lạc vàng.
Vừa bước xuống xe, Hạ đã tròn mắt ra thích thú. Ôi, phong cảnh núi đồi miền Bắc thật là hùng vĩ. Cô bé nghĩ mình là một người may mắn và hạnh phúc. Chuyến đi du lịch miền Bắc lần này là phần thưởng của ba mẹ dành cho hai chị em đều là học sinh xuất sắc trong niên học vừa qua. Quyết định đưa cả nhà lên tham quan núi Yên Tử, ba bảo riêng với Hạ. Con sẽ được chứng kiến tận mắt phong cảnh núi đồi miền Bắc để dễ hình dung hơn khi học địa lý nước ta. Quả thật là như vậy, trước mắt Hạ bây giờ, núi đồi và cây xanh trùng trùng điệp điệp. Cu Đông, em trai của Hạ mới học xong lớp 1, cũng vô cùng thích thú. Cậu bé chạy lúp xúp theo nắm tay chị. Hai dắt em lên núi nha. Một cậu bé người bé xíu, da đen nhẽm xuất hiện. Tớ đưa các cậu lên núi nhé. Cu Đông nhăn mũi. Có phải tính tiền không? Lúc đó, ba mẹ vừa bước đến với hai chị em. Ba xoa đầu Cu Đông bảo. Có anh đi cùng cũng tốt con à. Anh là dân sống ở đây, đúng không cháu? Cậu bé da đen gật đầu. Đúng thế chú ạ. À. Cháu phải đưa bạn gái này và em trai lên núi thôi. Nếu không thì không đủ sức đâu. Dân cháu cam đoan thế ạ. À. Hạ nhăn mày khó chịu. Cô bé nhích gần Somali một chút. Ừ, Hạ cũng đặt tên chớp nhoáng cho thằng con trai không mời mà đến này như thế. Rõ ràng cô cao hơn Somali đến gần một gang tay, nhưng mà nó dám gọi cô là bạn gái, phải gọi là chị thì đúng hơn. Hạ đã học xong lớp 8, khai giảng năm học mới tới đây, cô học lên lớp 9 là đàn chị nhất trường. Còn cái thằng Somali này, cùng lắm là học lớp 7 thôi. Lời ba cắt ngang những suy nghĩ hơn thì của con gái. Rồi, đồng ý. Chúng ta bắt đầu lên núi, hy vọng cháu sẽ cung cấp cho hai bạn nhỏ của chú nhiều thông tin thú vị nhé. Ở những bậc thang đầu tiên, Somali gật đầu cười với cô bạn đang ôm một bó gậy tre to tướng. Hôm nay bán có đắt hàng không? Cô bạn bảo, cậu mời khách mua gậy giùm tớ đi. Như sực nhớ, Somali quay sang nói với ba, lên núi cao trơn trượt, chúng ta phải có gậy trong tay chú ạ. À. Ba gật đầu, ừ thì mua cho mỗi người một chiếc. Chiếc gậy tre xanh bóng, vừa tầm tay người, chỉ bán 500 đồng. Hạ nhìn cô bé bán gậy thương hại. Bạn phải vô rừng chặt đó phải không? Somali chen vào. Ừ, quê tớ có nhiều rừng tre lắm, đi chặt cực nhưng mà vui. Nói xong, cậu bé lấy một cây gậy tre đưa cho bạn. Hạ ương bướng lắc đầu. Không cần. Hạ cứ thấy ghét ghét cái thằng Somali làm sao, đàn ông con trai gì mà lanh chanh láu táu. Đi cáp treo lên núi Yên Tử thật là tuyệt. Hạ thấy mình như bềnh bồng trong không trung, không khí lành lạnh mát dịu, thật dễ chịu vô cùng. Thung lũng phía dưới cáp treo có thật nhiều hoa lạ. Hạ nhìn như dán mắt vào những bông hoa chập chờn như những cánh bướm thấp thoáng hai màu trắng tím. Cô bé mơ màng nghĩ đến một truyền thuyết nào đó để có được loài hoa này. Somali nháy mắt. Hoa đẹp quá phải không hả? Cô bạn bực mình. Sao biết tên? Ai cho phép gọi thân thiện như vậy? Mẹ nhìn ba cười rồi quay sang con gái. Có sao đâu con, mẹ nghĩ người ta biết tên mình để gọi, dù sao vẫn dễ chịu hơn. Hơn thế nữa, chúng ta còn đi với cậu bé này đến chiều đấy. Somali bảo. Không sao đâu bác ạ, rồi bạn ấy sẽ quen cháu ngay ấy mà. Rồi làm như không biết gì đến sự có mặt của Hạ, Somali bắt chuyện với Cu Đông. Em biết làm sao có loài hoa đẹp tuyệt vời này không? Cu Đông chưa kịp nói gì, hắn đã thao thao bất tuyệt. Chuyện kể về một người con trai và một người con gái phải chia tay nhau khi đất nước có giặc. Ngày người con trai ra đi, người con gái khóc thật nhiều, nhiều đến nỗi nước mắt nàng thấm ướt cả khăn tay. Cáp treo đến nơi rồi, mỗi người lại tiếp tục một chiếc gậy cầm tay để leo núi lên chùa Hoa Yên. Những bậc thang lên chùa vừa cao vừa không bằng phẳng, khiến Hạ đi khá vất vả. Còn những bậc cuối thì cô bé say sẩm mày mặt, một cánh tay đưa ra thật đúng lúc. Tớ xin được giúp bạn nhé. Hẳn là được rồi, Hạ sắp hết hơi đến nơi. Thật bất ngờ và khó tin, cánh tay ốm yếu nhỏ nhắn của Somali mà lại vững chãi và đáng tin cậy như thế. Bớt xem thường người bạn đường của mình hơn, Hạ ngập ngừng gợi chuyện. Khi nãy bạn kể về truyền thuyết hoa bướm trắng tím ấy đến đâu rồi? Somali có phần dương dương tự đắc. Bạn cũng thích nghe chuyện ấy cơ à? Mà thôi, mình cũng sẽ kể tiếp để hầu bạn dậy. Đến đâu rồi nhỉ? À, cái khăn tay ướt ấy được người con trai mang theo ra trận. Người con gái ở nhà trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa. Câu chuyện vẫn chưa hết mà đã lên đến chùa. Cả nhà xếp trái cây ra mâm cúng Phật. Somali làm ba Hạ mê mệt vì chuyện của những nhà sư phái Trúc Lâm tìm lên yên tử luyện võ, tu hành vào cuối thế kỷ 19. Mẹ với Hạ thì mãi mê với những đụng mây lòng vòng quanh núi. Cu Đông dõi mắt theo đoàn người nườm nượp leo lên chùa một mái. Mơ ước của cậu bé là được leo lên nóc chùa một mái trên cao kia, rồi với tay chụp lấy chùm rễ đa lùm xùm đến hàng trăm năm tuổi, sau đó bay tới bay lui như mấy tay võ lâm trong phim kiếm hiệp của Tàu vậy. Cuối cùng mẹ kêu mệt, không thể tiếp tục leo núi nữa. Ba ngồi lại trước sân chùa Hoa Yên cùng mẹ và bảo với Somali: cháu cứ đưa hai bạn đi tiếp, hai bác ngồi đây chờ. Một tay nắm tay Cu Đông, một tay quẩy giúp Hạ giỏ nước và thức ăn to tướng. Nhưng Somali vẫn liến thoắng kể bao nhiêu là chuyện. Bất chợt đến một lúc, Hạ bỗng chú ý đến vẻ phong trần của hắn hơn là nội dung của những câu chuyện kể. Somali ở trong cái làng sát chân núi Yên Tử, cái làng có mây dập dìu suốt mùa đông và chỉ uống nước từ trong khe núi chảy ra. Không có đứa trẻ nào ở làng học quá lớp 5 vì chuyện đi tour trên núi kiếm được nhiều tiền hơn chuyện làm ruộng cực nhọc trăm bề. Somali cũng vậy. Hơn thế nữa, hắn mồ côi cha từ năm 10 tuổi, mẹ hắn đang ốm liệt giường vì những cơn sốt rét triền miên do phải vào rừng chặt tre làm gậy bán cho khách hành hương. Hắn còn một cô em gái 8 tuổi tên là Soan. Dù mới học lớp 2 nhưng Soan phải nghỉ học, ở nhà chăm sóc mẹ cho anh trai đi tour kiếm tiền mua thuốc cho mẹ, mua gạo cho cả nhà. Câu chuyện bị cắt ngang liên tục do Cu Đông dò dỉnh Somali kể chuyện những anh hùng kiếm khách của phái Trúc Lâm thiền tự. Dù vậy, Hạ vẫn băn khoăn nhiều về hoàn cảnh của người bạn thiệt thòi. Xem đấy, mắt Somali to và sáng, hắn thông minh cực kỳ, cỡ này mà còn đi học thì cũng thuộc dạng top ten. Hắn bằng tuổi Hạ nhưng nhỏ con là phải. Con nhà nghèo, ăn uống cực khổ, lại chất chồng bao nỗi lo toan khi tuổi còn bé xíu. Tự dưng Hạ thấy thương cảm vô cùng, sự oán ghét, hiềm khích ban đầu trong cô bé biến mất. Cô muốn được chia sẻ cùng bạn, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cô muốn Somali quay về câu chuyện ngôi làng dưới chân núi, nhưng cứ lúng túng thế nào mà lại bảo: bạn kể chuyện sự tích loài qua dưới gáp treo thật là hay. Somali hồn nhiên: thích nghe nữa không? Tớ còn khối chuyện dắt ra hàng đống nước mắt con gái. Cu Đông mè nheo: thôi không đi nữa, em mỏi chân lắm rồi. Ta ngồi xuống đây uống nước đi. Ừ thì uống nước. Somali hưởng ứng. Cả ba dừng lại và tìm một phiến đá khá bằng phẳng để ngồi. Hạ sắp đồ ăn thức uống ra. Cô bé muốn nhân dịp này đãi cho Somali một chầu no nê. Hạ nghĩ sẽ có bao nhiêu là thức ăn mà hắn chưa ăn bao giờ, như nho khô, dâu tây, xúc xích. Hạ xoa tay bảo: bạn phải ăn thật no, nếu ăn không no thì không về. Somali cười tươi như hoa: dứt khoát là phải thế rồi. Ăn chưa hết món thứ nhất, Cu Đông đã dòi dĩnh chị: hai đứa em đi tiểu. Somali ngạc nhiên nhìn thằng nhóc rồi phá lên cười. Đi tiểu là đi lấy nước trong người mày ra đấy hả? Chao ôi, sao bày biện vậy? Đây, lại sau phiến đá này mà tiểu. Non nước của trời rộng rãi bao la, có ai làm gì mày đâu mà sợ. Cu Đông không chịu, nó bảo Hạ tìm một chỗ nào kín hơn cho nó. Xong việc, hai chị em quay ra. Hạ đi trước, rẽ những dây leo mở đường, Cu Đông chạy lúp xúp theo sau. Đợi lúc Cu Đông say sưa nhón tay bắt bướm, Hạ cao hứng bước lên một mỏm đá nhọn để nhìn cảnh cho bao quát hơn. Cách đó không xa là tảng đá mà Somali đang ngồi chờ hai chị em. Hạ thấy hắn đang đưa một cái gì đó lên xem chăm chú, vật nhỏ thôi nhưng mà óng ánh. Thôi chết rồi, Hạ đã nhìn ra chiếc chuông lục lạc bằng vàng mà Cu Đông đang đeo dưới cổ chân. Cô bé tự hỏi, nó rớt ra khỏi chiếc vòng từ bao giờ vậy? Nếu biết được, dứt khoát mẹ sẽ la Hạ cho mà xem. Chị gái gì mà không biết quan tâm đến em trai, còn ba thì ba sẽ không la mắng nhiều như mẹ. Nhưng ba sẽ buồn vì đó là quà sinh nhật ba mới tặng cho Cu Đông cách đây 3 tháng. Nhảy xuống khỏi phiến đá, Hạ nhanh nhảu bước ra. Somali cho chiếc chuông lục lạc vào túi tỉnh bơ, làm như không có chuyện gì xảy ra vậy. Hạ nuốt nước bọt, cô bé nghe miệng mình đắng chát. Cô muốn nói rằng, bạn đã cầm nhầm chiếc chuông lục lạc vàng của em Đông, bạn cảm phiền cho mình xin lại. Nhưng sao lại bảo? Thôi, chán rồi, xuống núi đi. Trên đường xuống núi, Cu Đông lại bắt Somali kể đủ thứ chuyện. Cô cậu không hề biết chuyện mình đã đánh rơi chiếc vòng lục lạc. Thỉnh thoảng Somali lại đưa mắt nhìn cô bạn đang lầm lì như chiếc bóng bên cạnh. Hạ xòe một bàn tay ra. Nào, có nên nói không? Nên, không nên, nên, không nên, nên. Dứt khoát là nên nói rồi, nhưng nhỡ ra hắn chối phăng thì sao? Hắn đang cần tiền đưa mẹ về thành phố Hạ Long trị bệnh. Hạ tức mình, dậm chân đứng lại. Cô buồn cười quá, vàng của mình đánh rớt thì mình tự do xin lại, có gì đâu mà ngại. Nhưng cô bỗng thấy lòng dịu đi một chút. Trước đó không lâu, chẳng phải cô đang có ý định mượn mẹ tiền để giúp mẹ hắn đi viện sao? Về nhà cô sẽ hoàn lại mẹ bằng số tiền tiết kiệm trong ống heo. Hay là Hạ cứ lơ đi, cũng là một cách giúp Somali mà không có ai ngượng ngùng. Chiếc chuông lục lạc vàng chỉ bằng tiền nửa tháng lương của ba, nhưng là cả một số tiền lớn, rất có ý nghĩa lúc này đối với gia đình Somali. Somali dừng chân chờ Hạ. Cô cáu gắt, sao không đi trước, ai cần mà chờ biết đợi. Hắn cười nhăn mũi, con gái miền Nam đanh đá nhỉ. Suýt nữa Hạ bực mình buộc miệng, cái đồ tham lam. Nhưng Hạ thấy lòng mình sao sao ấy, im lặng để bực bội một mình như vậy có phải là tốt nhất chưa? Hạ muốn giúp Somali một cách chân thành, nhưng mà hắn có hiểu không? Không phải, im lặng là đồng lõa với thói hư tật xấu của Somali. Hạ phải bắt đầu như thế nào để Somali thú nhận đây? Somali vẫn nhăn nhở cười, thật là giả nhân giả nghĩa. Hắn bảo, xuống đến chân núi rồi, chúng ta vào đây uống nước đi, tớ sẽ bao cậu một chầu mía đá làm kỷ niệm nhé. Hạ quay ngoắt đi, không khác, ba mẹ tôi đang chờ. Cu Đông phản đối, hai không khác thì hai cứ đi tiếp đi, em phải uống nước mía với anh này thôi, đôi giày mới làm em đau chân lắm rồi. Hạ băng băng đi trước một mình, thật lòng cô không muốn nói cho ba mẹ biết chuyện này. Cô không thích ba mẹ nghĩ xấu về Somali. Thôi thì ra xe rồi tính vậy. Thường thường, với những giờ phút cuối của chuyến đi hoặc bất cứ một chương trình sinh hoạt nào, Hạ thấy mình sáng ý ra hơn. Somali còn phải đưa bé Đông ra tận xe. Hắn còn phải nhận tiền công đưa hai chị em Hạ lên núi nữa. Hóa ra Hạ là người ra xe trước tiên. Chú Tùng tài xế hỏi, ba mẹ cháu đi đâu rồi? Hạ lắc đầu, cháu không biết. Chắc là mọi người còn uống nước dưới chân núi. Do phải nghĩ ngợi nhiều về chuyện Somali lấy chiếc vòng lục lạc vàng, nên Hạ quên mất điểm ba mẹ ngồi chờ ở chùa Hoa Viên. Thôi, Somali sẽ làm nhiệm vụ đón ba mẹ ra xe. Mệt mỏi, chán nản, Hạ leo lên xe, ngã người ra ghế tựa. Lúc này, cô bé mới có dịp ngắm núi Yên Tử từ xa. Núi đẹp, mờ ảo với cỏ cây và mây trắng giăng giăng. Có phải cảnh đẹp như thế này mới sinh ra lắm người tài như các câu chuyện kể của Somali không nhỉ? Somali kể chuyện hấp dẫn và có duyên lắm, chứng tỏ hắn thông minh và chịu khó đọc nhiều sách. Hạ còn định hỏi hắn tìm đọc ở sách nào mà lắm chuyện hay như thế. Nếu được thì hắn có thể mua hoặc mượn để gửi về Nam cho cô đọc được không? Nhưng mà tất cả bỗng quá xa vời. Somali làm Hạ khó xử quá, cô bặm môi lại quả quyết. Chờ Somali ra đến xe, cô sẽ kéo hắn ra một góc hỏi nhỏ. Bạn đã cầm nhầm chiếc chuông lục lạc rồi. Nhất định là như thế. Trong sinh hoạt đội ở trường, Hạ cũng chẳng bao giờ chấp nhận những điều khó chịu tương tự như thế. Còn nếu hắn chối phăng ư, Hạ sẽ nói tất cả cho ba mẹ nghe. Dù trời đã về chiều, nhưng dòng người hành hương yên tử vẫn đổ về không ngớt. Những đứa trẻ trong làng Somali luôn luôn có việc làm, có khi làm cả ca đêm, Somali bảo thế. Có thế mới đủ tiền xoay trở trong những gia đình đẻ rất nhiều con. Có thế con bé Soan ở nhà mới yên tâm lo cho mẹ Somali. Gió núi thổi ù ù, cây cối ngã nghiêng, những tấm phên tre đã đen xì vì nước mưa của nhà hắn chắc cũng sắp rơi ra. Bé Soan sẽ xoay sở bằng cách nào trong ngôi nhà không có đàn ông ấy? Mở cửa đi con. Mẹ đập cửa xe bảo, cả nhà đã ra đến nơi, bà hỏi con gái. Somali dễ thương thế, con không từ biệt bạn à? Hạ nhìn quanh quất, không có Somali, hắn đã biến đi nơi nào? Ngay lập tức, cô thấy mắt mình nóng lên. Cô không ngờ hắn chuồn sớm thế. Vậy là cô biết ăn nói sao với ba mẹ vì chiếc chuông lục lạc vàng đây. Khi mọi người đã yên vị trong xe, bà bảo chú Tùng tài xế. Ta về Hà Nội ngay, kẻo muộn. Hạ bối rối. Từ từ ba ơi, con muốn dừng xe cho con một chút. Con muốn gặp Somali. Cô đâu nhanh nhảo. Không cần đâu, anh ấy gửi hoa cho chị nè. Rút từ trong túi xốp ra cơ mang nào là những bông hoa cánh bướm tím trắng. Cô đông liến thoáng. Anh Hoàng phải xuống thung lũng hái cho chị đó nghe. Ảnh suýt trượt mấy lần. Ảnh nói với em, chị đừng giận ảnh nữa. Mùa hè sau có về thì lại ghé. Còn đây là bộ sưu tập bướm của em. Hai anh em cùng bắt đó. Hoàng, giỏi lắm. Cô đông đã biết được tên của Somali. Nào bướm, nào hoa, hèn gì mà lâu lắc. Thằng nhóc loay hoay với bộ sưu tập bất ngờ, hắn có vẻ cực kỳ thích thú. Dường như Hạ nghe được tiếng lục lạc đâu đây. Không phải là dường như nữa, mà chiếc chuông vàng đã sáng loáng dưới cổ chân cu đông kia rồi. Hạ nghe một thoáng bồi hồi, khó hiểu. Chú Tùng dục, có xuống xe không hả? Mẹ như chợt nhớ ra. Đi tìm Hoang à? Không còn kịp đâu con, nó bảo mưa dông đến nơi, nó phải tranh thủ về nhà với mẹ và em gái. Lại Hoang, cả nhà đều biết tên Somali, chỉ một mình Hạ là không biết. Cô cảm thấy không còn lý do nào để ở lại. Thôi, con không muốn xuống xe nữa đâu, chú Tùng chạy đi. Mẹ không chịu được máy lạnh, ba lo mở toang cửa kính xe, gió đồng nội phá vào mát rượi. Dường như Hạ nghe được mùi sữa của lúa non trải xanh rờn hai bên đường quốc lộ. Hạ quay lại nhìn em, thằng nhóc xoay người, nó mệt mỏi rã rời sau một ngày leo núi hái hoa bắt bướm. Tiếng chuông lục lạc vàng lại kêu len keng, Hạ khều nó hỏi nhỏ. Chiếc lục lạc này ở đâu ra vậy? Nó tỉnh bơ như ở trên trời rớt xuống. Ba tặng sinh nhật mừng em 6 tuổi chỉ quên rồi hả? Mẹ nhắm mắt chực ngủ nhưng vẫn trả lời thay cô đông. Lúc leo núi, cái móc của chuông lục lạc bị rơi ra, cô Hoang phải ghé nhà người bạn làm kim hoàn dưới chân núi mượn dụng cụ làm lại cho cô đông đó. Ba thêm lời mẹ. Thằng nhóc dễ thương quá phải không em? Lúc đeo lại vòng lục lạc cho cô đông, nó bảo với anh như người lớn. Làm du lịch bỏ túi như chúng cháu cũng phải giữ chữ tín chú ạ. Bọn trẻ yên tử đã tự đặt ra cho mình những luật lệ thật là hay. Một mình Hạ thấy đỏ bừng hai má, cô đông la lên. Mẹ ơi, mới đi núi miền Bắc có một ngày mà má của chị hai đã hồng hồng rồi đây nè. cốc đầu em một cái đau điếng. Nhất định năm học tới, Hạ sẽ cố thi đậu tốt nghiệp hạng cao để lại được một lần ra thăm Yên Tử. Khi ấy, nhất định Hạ sẽ về thăm cô bé Xoan ngoan ngoãn trong mái nhà tranh có những tấm phên tre đã đen sì, mục nát vì phải trải qua bao mùa mưa nắng.